Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chúc mừng của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiarelli, vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, sau lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Sau đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Tác giả Lewis đã viết rằng: "Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng của chúng ta. Người nói đủ nghe trong lương tâm của chúng ta, nhưng người hô lớn trong những cơn đau khổ của chúng ta." Anh chị em thân mến, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Lời hứa năm xưa của sứ thần Gabriel có lẽ vẫn đang còn vang vọng trong lòng mẹ. Chúng ta sẽ tự hỏi, làm sao mẹ Maria có thể đón nhận được lời hứa đó trong giây phút này, giây phút Chúa Giêsu yêu dấu của mẹ sắp tắt thở? Trước cái chết sắp đến của con yêu dấu, mẹ đớn đau nhưng không than gào. Mẹ đứng thẳng nhìn con. Cuộc đời của mẹ đã trải qua những phút giây đớn đau như vậy. Đó là khi cụ Simeon tiên báo thỏa xưa, ôm con trốn sang Ai Cập, lạc mất con khi lên đền thờ, theo con lên đồi Gôn-gô-tha, chứng kiến cuộc đóng đinh. Trước tất cả những biến cố đó, mẹ đã luôn đứng vững. Thái độ đó nói lên niềm tín thác vào kế hoạch của Chúa Cha. Con đường đến vinh quang phục sinh không thể không bước qua khổ giá. Điều quan trọng là không được để cho đau khổ đè bẹp chúng ta, nhưng biết kết hợp khổ đau cuộc đời vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Và noi gương mẹ, chúng ta cộng tác với người đem lại hạnh phúc đích thực cho tha nhân và cho chính chúng ta. Lạy mẹ Maria, như môn đệ Gioan xưa, từ hôm nay con muốn rước mẹ về ngôi nhà của lòng con, để trong khi vui cũng như khi buồn, mẹ dạy con biết cách đón nhận thánh ý Chúa. Amen.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn núi khó, tìm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tim xin vâng. con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi tu đầy bóng tối, vầy trống vắng tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mọi lời cầu nguyện đều có ích lợi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ tư 12 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong phần đầu của sách Khải Huyền, lời cầu nguyện hướng tới cuộc sống bên trong giáo hội. Trong phần hai của sách, sự chú ý hướng tới toàn thế giới. Thật vậy, giáo hội bước đi trong lịch sử là phần của lịch sử theo chương trình của Thiên Chúa. Cộng đoàn lắng nghe sứ điệp đã khám phá ra nhiệm vụ của mình là cộng tác vào sự phát triển của nước Chúa như các tư tế của Thiên Chúa và Chúa Kitô. Trong phần đầu của sách Khải Huyền, Chúa Kitô đã 7 lần nói: Ai có tai thì nghe điều thần khi nói với các giáo hội. Cộng đoàn được mời lên trời để nhìn xem thực tại với con mắt của Thiên Chúa. Và ở đây chúng ta tìm thấy 3 biểu tượng tham chiếu giúp đọc hiểu lịch sử. Biểu tượng thứ nhất là chiếc ngai, trên đó có Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa toàn năng không đóng kín trên trời, nhưng đã đến gần con người, bước vào trong giao ước với con người. Biểu tượng thứ hai là cuốn sách chứa đựng chương trình của Thiên Chúa liên quan tới các biến cố. Nó được đóng với 7 dấu ấn và không có ai có thể đọc được. Sự không có khả năng đó của con người khiến cho Gioan rất buồn bã. Nhưng có một người nào đó có thể mở và minh giải cuốn sách. Biểu tượng thứ ba là Chúa Kitô, chiên con bị sát tế trong hy lễ của thập giá, nhưng đứng thẳng biểu tượng cho sự phục sinh. Chính Chúa Kitô phục sinh sẽ từ từ mở các dấu ấn, vén mở chương trình của Thiên Chúa và ý nghĩa sâu xa của lịch sử. Các biểu tượng này nhắc cho chúng ta biết đâu là con đường giúp đọc hiểu các sự kiện của lịch sử và của cuộc sống chúng ta. Khi ngước mắt nhìn lên trời của Thiên Chúa trong tương quan liên lỉ với Chúa Kitô, khi mở rộng tâm trí chúng ta cho người trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học nhìn các sự vật một cách mới mẻ và tiếp nhận được ý nghĩa đích thực của chúng. Lời cầu nguyện như là một cửa sổ mở cho phép chúng ta hướng cái nhìn về Thiên Chúa để nhớ tới đích điểm chúng ta đang đi tới, cũng như để cho Thánh Ý Chúa soi sáng con đường đời của chúng ta và sống nó với nhiều dấn thân và mạnh mẽ hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau: Sức mạnh của Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử con người. Sức mạnh ấy không chỉ có thể chống lại sự dữ mà còn có thể chiến thắng nó nữa. Màu trắng gợi nhớ sự phục sinh. Thiên Chúa gần gũi với chúng ta tới độ xuống trong sự đen tối của cái chết để chiếu sáng nó với ánh quang sự sống thiêng linh của người. với hội sống trong lịch sử, không đóng kín trong chính mình, nhưng can đảm đối đầu với con đường của mình giữa các khó khăn và khổ đau, bằng cách mạnh mẽ khẳng định rằng sự dữ không chiến thắng sự thiện, bóng tối không che mờ ánh quang của Thiên Chúa. Đây cũng là điều quan trọng đối với chúng ta. Như là Kitô hữu, chúng ta không bao giờ bi quan. Chúng ta biết chắc rằng trên con đường cuộc sống, chúng ta thường gặp bạo lực, dối trá, thù hận, vách hại, nhưng điều này không khiến cho chúng ta nản lòng. Nhất là lời cầu nguyện giúp chúng ta trông thấy các dấu chỉ của Thiên Chúa, sự hiện diện và hành động của Người. Còn hơn thế nữa, chính chúng ta trở thành ánh sáng sự thiện, tỏa lan niềm hy vọng, và chỉ cho thấy chiến thắng là của Thiên Chúa. Những đối tượng trong thị kiến sách Khải Huyền nói rằng, tất cả mọi lời cầu của chúng ta, tuy có các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn của chúng, hầu như được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta phải chắc chắn rằng không có các lời cầu nguyện thừa thải vô ích, không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Thiên Chúa không vô cảm trước các lời khẩn này của chúng ta. Người can thiệp và cho thấy quyền năng và tiếng nói của Người trên trái đất. Người làm cho hệ thống của kẻ dữ run rẩy và đảo lộn. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Thường khi trước sự dữ, người ta có cảm tưởng không làm gì được nữa. Nhưng chính lời cầu nguyện của chúng ta là câu trả lời thứ nhất và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể cho, và nó khiến cho dấn thân hằng ngày của chúng ta trong việc phổ biến sự thiện được mạnh mẽ hơn. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta trở nên phong phú. Tuy có các biểu tượng phức tạp, nhưng sách Khải Huyền lôi cuốn chúng ta vào trong một lời cầu nguyện rất phong phú. Qua đó chúng ta lắng nghe, chúc tụng, cảm tạ, chiêm ngưỡng Chúa và xin lỗi Người. Cấu trúc của lời cầu nguyện phụng vụ lớn lao của nó mời gọi chúng ta tái khám phá ra sức mạnh biến đổi ngoại thường của bí tích thánh thể. Tôi đặc biệt mạnh mẽ mời gọi anh chị em trung thành với thánh lễ Chúa Nhật trong ngày của Chúa là trung tâm đích thực của tuần sống. Sau đó Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Liban của Ngài diễn ra tốt đẹp. Và rồi Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Tổng giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Tổng giám mục giáo tỉnh Huế. Như đã đưa tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đơn xin từ chức của Đức Tổng giám mục Stefano vì lý do sức khỏe và tuổi cao. Ngài đã ban hành tông sắc bổ nhiệm Đức giám mục phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Tân Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã chính thức nhận bàn giao sứ vụ mới từ Đức Tổng giám mục Stefano trước sự chứng kiến của Hội đồng Linh mục và Ban Cố vấn. Đúng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 9, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, thánh lễ tạ ơn bắt đầu do Đức Tân Tổng giám mục giáo tỉnh Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ tế, cùng với Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng giám mục giáo tỉnh Huế, và Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Cùng đồng tế có Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo tỉnh Sài Gòn, Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục giáo tỉnh Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, các đức ông và linh mục tổng đại diện các giáo phận, cùng với khoảng 150 linh mục trong nước cũng như hải ngoại. Trước khi đi vào thánh lễ, cha An Tôn Dương Quỳnh chuyển ấn tòa tổng giám mục, hạt trưởng hạt thành phố Huế, quản sứ chính tòa Phủ Cam, thay mặt ban tổ chức phát biểu chào mừng đức tổng giám mục đại diện đức thánh cha, quý đức tổng giám mục, đức hồng y, quý giám mục, quý đức ông và quý cha đã hiện diện đông đảo tại nhà thờ chính tòa để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, đồng thời cũng chào mừng quý vị đại diện Phật giáo Nam Tông, đại diện Phật giáo Bắc Tông, đại diện Hội Thánh Cao Đài tại Huế, đại diện Hội Thánh Tin Lành đã đến hiệp thông niềm vui với giáo phận Huế. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Huế, hạt trưởng hạt Hải Vân, công bố tông sắc của tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Cha Doan Bautista Lê Quang Quý, hạt trưởng hạt Quảng Trị, công bố văn thư chúc mừng của Bộ Loan báo tin mừng các dân tộc, trong đó nhấn mạnh việc Bộ đã cân nhắc tình hình cũng như nhu cầu của giáo hội địa phương. Huế là một vùng đất tuy nhỏ nhưng giàu truyền thống văn hóa. Người dân Huế tuy nghèo nhưng giàu tôn giáo. Giáo phận Huế phong phú ơn gọi, hòa hợp với các tôn giáo tại địa phương. Bộ đã tuyển chọn một người kế vị có nhiều tài năng, xứng đáng đảm nhiệm sứ vụ chủ chân của giáo phận. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện của Đức Thánh Cha, đã khởi đầu phần phụng vụ lời Chúa bằng tiếng Việt khá rõ ràng. Trong bài giảng, Đức giám mục giáo phận Nha Trang, Giuse Võ Đức Minh, đã chia sẻ niềm hân hoan khi được hiện diện trong thánh lễ tạ ơn này. Đây không chỉ là niềm vui của giáo phận Huế, mà còn là niềm vui của giáo tỉnh Huế và của cả giáo hội. Ngài thay mặt các vị chú chăn đang hiện diện, cầu xin mẹ La Vang ban nhiều ân lành cho Đức Tổng Stefano, người đã đem hết tâm huyết để đất mẹ hôm nay được nhiều đổi thay. Một công trình xây dựng vương cung thánh đường để tôn kính và vinh danh mẹ đang được thực hiện. Đồng thời cũng xin mẹ luôn dìu dắt và chở che cho Đức Tân Tổng giám mục Francisco Xavier trong suốt cuộc hành trình chủ chăn của giáo phận mà Chúa giao phó. Tiếp theo là nghi thức thần phục của các linh mục trong giáo phận Huế. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện của Đức Thánh Cha, đã nói lời chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục. Cảm ơn chân thành của Đức Tổng Stefano đã giúp đỡ Ngài trong công việc mục vụ tại Việt Nam trong thời gian qua. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã nói lời chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Francisco Xavier, đồng thời cầu chúc Đức Tổng Stefano an hưởng tuổi già qua sự phù trợ của mẹ La Vang. Kế đó, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, hạt trưởng hạt Hương Quảng Phong, thay mặt đại gia đình giáo phận dâng lời cảm tạ và tri ân lên hai Đức Tổng giám mục. Cuối cùng, Đức Tân Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã có lời cảm ơn các giám mục và linh mục đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay, cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Ngài. Một con người vừa yếu hèn, vừa tuổi tác lại bất xứng, nhưng Đức Thánh Cha đã tín nhiệm và tuyển chọn để giao cho sứ vụ dẫn dắt giáo phận. Sau hết, Đức Tân Tổng giám mục mời các vị chú chân đồng tế cùng ban phép lành của Đức Thánh Cha cho toàn thể cộng đoàn. Được biết, tối hôm trước đó, ngày 11 tháng 9, Tổng giáo phận Huế cũng đã tổ chức đêm hội quán tri ân tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiari, vị đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, và các giám mục giáo phận cũng về chung vui niềm vui với giáo phận Huế. Tin Roma. Đức cha Marcus Bussel được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ. Một thông cáo công bố từ Hội đồng giám mục Thụy Sĩ hôm 6 tháng 9 vừa qua cho hay, Đức cha Marcus Bussel được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ. Kỳ họp thường niên lần thứ 297 của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng 9 vừa qua tại trung tâm tiếp tân mang tên La Pelouse tại thành phố Bex. Các thành viên đã tiến hành bầu chọn Đức cha Marcus Bussel, giám mục giáo phận San Gallo, làm chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ nhiệm kỳ 2013-2015. Tính cho đến thời điểm hiện nay, tân chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ là phó chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ nhiệm kỳ trước. Ngài sẽ thay thế vị tiền nhiệm là Đức cha Norbert Brunner, người sẽ mãn nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm 2012. Cũng trong kỳ họp thường niên này, các giám mục đã bầu chọn Đức cha Charles Morerot, giám mục giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, làm phó chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ của nhiệm kỳ mới này, cùng với Đức cha Denis Terhila, giám mục phụ tá giáo phận Bale, được bầu như nhân vật đứng hạng thứ ba trong Hội đồng giám mục Thụy Sĩ. Tại cuộc gặp gỡ lần này, các giám mục cũng đề cập đến Thượng Hội đồng giám mục về Tân Phúc Âm Hóa sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012. Đức cha Felix Goy được cử là vị đại diện của các giám mục Thụy Sĩ tại kỳ Thượng Hội đồng giám mục này. Nhân dịp kỳ họp thường niên, các giám mục Thụy Sĩ cũng đã gặp gỡ Đức cha Diego Cosero, sứ thần tòa thánh tại Thụy Sĩ, cũng như gặp gỡ vị công tác của ngài là linh mục Nicola Bettiger. Về phần mình, Đức cha Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cũng giới thiệu việc thành lập tổ chức Caritas in Veritate với mục đích giới thiệu những giá trị tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội trong ngữ cảnh ngoại giao đa phương, đồng thời hỗ trợ những đề xuất và dự án tương ứng với những giá trị vừa nêu của Liên Hiệp Quốc cũng như của các tổ chức quốc tế khác có trụ sở tại Geneva. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chúc mừng của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiari, vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, sau lễ nhận chức của Đức Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 12 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Phụ Cam thuộc Tổng giáo phận Huế, đã diễn ra lễ nhận chức của Đức Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Tham dự trong thánh lễ hôm đó, có sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiari, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo đã có những lời chúc mừng gửi đến cộng đoàn dân Chúa như sau. Xin chào anh chị em, tôi hân hoan vui sướng cử hành thánh lễ tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa nhân dịp Đức cha Francisco Xavier khởi đầu sứ vụ giám mục của ngài với tư cách là Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Tôi trân trọng gửi đến Đức cha Stefano nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, lời chào thân ái và lòng biết ơn của tôi. Tôi cũng xin kính chào quý Đức Tổng Giám mục, quý Giám mục, quý Linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Tôi rất vui mừng được cùng tất cả anh chị em dâng lời cầu nguyện trong ngôi nhà thờ chính tòa này. Trong thánh lễ này, chúng tôi cầu nguyện cho vị tân mục tử của anh chị em. Theo lời của Chúa Giêsu, vai trò của vị mục tử là đi trước đoàn chiên. Các mục tử cần có khả năng đọc được những dấu chỉ của Thiên Chúa. Đó là lời dịu dàng và sâu lắng của Ngài. Nhưng các mục tử cũng phải can đảm và còn phải khiêm tốn phân theo chân lý đích thực, chứ không phải theo quan điểm loài người. Giám mục phải là một người có trái tim không ngừng nghỉ, không thỏa mãn với những gì tầm thường của thế gian này, nhưng biết tìm kiếm thánh nhân Thiên Chúa để nhận ra Ngài và có thể yêu mến Ngài ngày càng nhiều hơn. Giám mục cũng phải là người có tâm hồn tỉnh thức, là người nhận ra tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa, biết tách rời chân lý ra khỏi những gì chỉ là biểu hiện bề ngoài. Giám mục cũng phải đầy lòng can đảm để khiêm tốn, không quan tâm đến dư luận khen chê về mình, nhưng tuân theo những chuẩn mực chân lý của Thiên Chúa và luôn luôn đứng về phía sự thật. Giám mục phải có khả năng dám nghĩ, dám làm và là người vạch ra đường đi. Giám mục phải đi theo dấu chân của Đấng đã đi trước hết thảy chúng ta, vì Ngài là mục tử đích thực, đó là Đức Giêsu Kitô. Hơn thế nữa, nhiệm vụ của giám mục là rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đó là bảo vệ đức tin và dẫn dắt tín hữu. Đó là thể hiện lòng thương xót đối với người nghèo và đó là cầu nguyện không ngừng. Rao giảng tin mừng Đức Giêsu Kitô đi trước và dẫn dắt, bảo vệ kho tàng đức tin thánh thiêng của chúng ta, xót thương cứu giúp những người thiếu thốn và nghèo khổ. Như thế là noi gương lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, và sau hết cầu nguyện không ngừng, đó là những đặc điểm nền tảng của sứ vụ giám mục. Chỉ những ai thực sự hiểu biết Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn người khác đến với Ngài. Thiên Chúa đang đợi chúng ta, Ngài đang tìm chúng ta. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier. Đây là trọng trách của các tông đồ lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và chiếu tỏa ánh sáng của Ngài cho họ. Trong cương vị tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế của Ngài, tôi cầu chúc Đức Tổng lãnh đạo đoàn chiên với sự khôn ngoan, với đức can đảm và với lòng nhiệt thành. Ước mong Đức Tổng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, hầu cho lòng Ngài hằng khát khao con người được no thỏa. Tôi cầu nguyện cho Đức Tổng, tôi chuyển đến Đức Tổng cũng như cộng đoàn Tổng giáo phận Huế của Ngài lời chào mừng, lời cầu chúc và phép lành của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Nguyện xin Mẹ La Vàng luôn che chở tất cả anh chị em. Nguyện danh Mẹ được hiển vinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giselli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, sau lễ nhận chức của Đức Tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin bàn đến đề tài các giáo hội địa phương là chủ thể của việc truyền bá đức tin, trích từ số 15 của tài liệu đại cương khóa họp thường hội đồng giám mục sắp đến. tài liệu đã giải thích như sau. Chủ thể truyền bá đức tin là toàn thể hội thánh được biểu hiện nơi các giáo hội địa phương, nơi thể hiện việc loan báo, truyền đạt và sống kinh nghiệm tin mừng. Hơn nữa, ngoài việc thi hành nhiệm vụ này, các giáo hội địa phương cũng là kết quả của hoạt động loan báo tin mừng và truyền bá đức tin, như được thấy trong kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Có thể xem sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 47. Chúa Thánh Thần quy tụ các tín hữu thành những cộng đoàn nhiệt tình sống đức tin của họ. Một đức tin được nuôi dưỡng nhờ việc nghe lời giảng dạy của các tông đồ, nhờ thánh thể và nhờ đời sống cộng đoàn hết lòng phục vụ việc loan báo nước Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã dùng cùng một cách nói ấy để diễn tả căn tính cơ bản của mỗi cộng đoàn Kitô hữu như sau. Giáo hội Chúa Kitô thực sự hiện diện trong mọi cộng đoàn tín hữu địa phương hợp pháp. Những cộng đoàn này vì hợp nhất với các chủ chân nên trong Tân Ước cũng được gọi là giáo hội. Thực vậy, trong phần đất mình, mỗi đoàn thể là dân tộc mới được Thiên Chúa mời gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn hoàn toàn. Nơi các cộng đoàn ấy, tín hữu được tụ họp lại nhờ sự rao giảng tin mừng Chúa Kitô và mầu nhiệm tiệc Thánh Chúa được cử hành, để nhờ thịt và máu Thánh Chúa tất cả kết thành huynh đệ và thành một thân thể. Đời sống trong các giáo hội của chúng ta có cơ hội phát triển khi coi việc truyền bá đức tin và việc rao giảng nói chung như là cách diễn tả cụ thể và mẫu mực lời dạy này của công đồng. Những thập niên gần đây, rất đông Kitô hữu đã tham gia một cách tự phát và tự nguyện vào việc loan báo và truyền bá đức tin. Đây quả là sự kiện quan trọng và là một trải nghiệm về hồng ân của Chúa Thánh Thần cho các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Các hoạt động mục vụ gắn liền với việc truyền bá đức tin đã trở thành một môi trường cho phép hội thánh dấn mình vào các khung cảnh xã hội địa phương khác nhau và thể hiện các vai trò và các việc phục vụ phong phú và đa dạng, làm cho đời sống hàng ngày của hội thánh trở nên sinh động. Xung quanh giám mục, chúng ta thấy phát triển vai trò của các linh mục, cha mẹ, tu sĩ, giáo lý viên và các cộng đoàn, mỗi vai trò có một nhiệm vụ và khả năng riêng. Tuy nhiên, bên cạnh các ân huệ và các khía cạnh tích cực, cũng phải ghi nhận những thách thức của tình hình mới này và những biến động mạnh đang diễn ra trong nhiều giáo hội địa phương. Số linh mục giảm sút khiến cho hoạt động của họ không mang lại những kết quả mong muốn. Tình trạng mệt mỏi và kiệt sức của nhiều gia đình đã làm suy yếu vai trò của các bậc cha mẹ. Sự thiếu chia sẻ trách nhiệm chung trong việc rao giảng tin mừng khiến cho ảnh hưởng của cộng đoàn Kitô bị lu mờ và đi đến nguy cơ là gánh nặng của một hoạt động quan trọng và cơ bản như thế được đặt trên vai của một mình người dạy giáo lý, khiến họ trở nên mệt mỏi vì nhiệm vụ quá nặng nề và cảm thấy cô đơn khi thi hành nhiệm vụ này. Như đã được nhắc tới ở điểm 1, đầu khí văn hóa và tình trạng mệt mỏi mà nhiều cộng đoàn Kitô đang sống có nguy cơ làm suy yếu khả năng của giáo hội địa phương trong việc loan báo, truyền bá và giáo dục đức tin. Câu hỏi của Thánh Phaolô, nơi thư Roma chương 10 câu 14. Làm sao họ tin nếu không có ai rao giảng? Là câu hỏi rất thực tế đối với chúng ta ngày nay. Trong tình hình như thế, phải nhìn nhận rằng sự hiện diện của các nhóm và các phong trào trong hội thánh khơi dậy sự mới mẻ và sinh lực cho nhiệm vụ truyền bá đức tin này. Quả thực là một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, mỗi nhóm và phong trào này được mời gọi cố gắng làm việc để những kết quả này có thể truyền sức bật của chúng cho những hình thức huấn giáo và truyền bá đức tin đã mất niềm hăng say ban đầu. Vì vậy, bối cảnh hiện nay đòi hỏi các giáo hội địa phương một sức bật mới, một hành vi tin tưởng mới vào Chúa Thánh Thần đấng hướng dẫn họ, để một lần nữa họ hân hoan và hăng say thi hành nhiệm vụ cơ bản mà Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ, đó là loan báo tin mừng, rao giảng nước Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu phải cảm thấy mình bị chất vấn bởi lệnh truyền của Chúa Giêsu. Hãy để mình được Thánh Thần hướng dẫn khi đáp lại lời chất vấn ấy, tùy theo ơn gọi mỗi người. Ngày nay, khi mà sự lựa chọn đức tin và đi theo Đức Kitô trở nên khó khăn và khó hiểu hơn, thậm chí bị chống đối và cản trở, thì nhiệm vụ chứng nhân và sứ giả tin mừng của toàn thể cộng đoàn và của mỗi Kitô hữu càng phải được đẩy mạnh như chính Chúa Giêsu Kitô đã làm. Tính hợp lý của một thái độ như thế đã được Thánh Tông đồ Phêrô nhắc đến khi Ngài kêu gọi chúng ta biện hộ lý giải, luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Thư thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15. Chúa Thánh Thần đang chỉ cho các cộng đoàn Kitô chúng ta thấy các phương thức cần dùng cho một vụ mùa mới của việc làm chứng đức tin, những hình thức lý giải mới cho những ai chất vấn chúng ta về cái logos, cái lý của đức tin chúng ta, để đổi mới chính mình, để làm hiện diện trong thế giới chúng ta đang sống niềm hy vọng và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta cần phải học một phong cách mới để trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng, giữ lương tâm ngay thẳng, với sức mạnh bao dung do mối kết hợp với Chúa Kitô trong Thánh Thần, và với quyết tâm của người biết mục đích của mình là sự gặp gỡ với Thiên Chúa Cha trong vương quốc của người. Đây phải là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe Thánh Phaolô giảng: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Xem sách Tông đồ Công vụ chương 26 câu 28. Thời nay, khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng: noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với Con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét kiểu một số học giả giải thích văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 liên quan tới việc Đức Maria sinh Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Độc đáo nhất là kiểu giải thích của linh mục học giả Ignaz de la Potterie. Cha de la Potterie tìm hiểu ý nghĩa kiểu nói sinh ra không phải từ các máu huyết của văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 số ít và văn bản Luca chương 1 câu 35 bằng cách so sánh với các văn bản nói về máu huyết và việc sinh con trong Cựu Ước, nhất là sách Lê-vi. Cha đi tới kết luận rằng Đức Maria đã cho ngôi lời nhập thể chào đời với việc sinh đẻ không đau đớn và không có việc mất máu đi kèm. Đây đã là xác tín rất gây ấn tượng của truyền thống giáo hội bên Đông cũng như bên Tây với các tài liệu kiểm chứng. Ngay từ thế kỷ thứ hai, chúng ta đã có các chứng tá của tiền phúc âm Thánh Gia-cô-bê, các chương 19 và 20, chứng tá của sách Isaiah lên trời, chứng tá của sách các ca thi của vua Salomon và bút tích chống lại những người lạc giáo của Thánh Giám mục Ireneo. Khi nghiên cứu ý nghĩa từ Thánh trong văn bản Luca chương 1 câu 35, học giả De La Potterie đi tới bốn kiểu đọc văn bản theo cấu trúc văn phạm. Kiểu đọc thứ nhất, Đấng Thánh sẽ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Điều sẽ sinh ra Thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ ba, điều sẽ sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ bốn, điều sẽ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, Con Thiên Chúa. Trong bốn kiểu đọc văn bản, kiểu đọc thứ hai đáp ứng chương trình nội tại của Thánh Sử Luca một cách tốt đẹp hơn cả. Học giả De La Potterie cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 35 có các nối kết sau đây. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, chính nhờ sự thụ thai đồng trinh ấy, nó sẽ sinh ra trong một cách thế thánh thiện, nghĩa là sẽ được đẻ ra một cách đồng trinh, không có sự chảy máu từ phía bà mẹ. Thứ ba, như là hậu quả cuối cùng của sự thụ thai và sinh ra ấy, Đức Giêsu sẽ được thừa nhận, sẽ được gọi như là Con Thiên Chúa. Thực ra vài giáo phụ và tác giả thời Trung Cổ đã nói tới việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh bằng cách nối liền nó với văn bản Luca chương 1 câu 35. Trong số đó có Cirilo thành Jerusalem, Ambrogio, Ambrogiastro, Gregorio cả, Ildefonso thành Toledo, Beda, Aimone thành Halberstadt. Khi giải thích hay ám chỉ văn bản Luca chương 1 câu 35, các vị định nghĩa việc sinh ra Đức Giêsu là Thánh, có nghĩa là trong trắng, không nhiễm uế, không bị hư hoại, trong sạch, vô nhiễm. Nói cách khác, biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh xảy ra mà không có việc mất máu tạo ra sự ô uế nghi lễ nơi mọi phụ nữ sinh con, theo luật lệ của truyền thống Cựu Ước. Tóm lại, học giả De La Potterie kết luận rằng văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 như vậy có thể được viết lại như sau. Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng người trên tôn nương, vì thế Đấng Tôn Nương sẽ sinh ra, sẽ tinh tuyền và vô nhiễm, và vì vậy sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lý luận của học giả De La Potterie liên quan tới văn bản Gioan chương 1 câu 13 và Luca chương 1 câu 35 chứa đựng các yếu tố độc đáo và làm nảy sinh ra một cuộc tranh luận có sự tham dự của nhiều học giả. Chắc chắn toàn vấn đề cần được nghiên cứu sâu rộng hơn, chẳng hạn như từ Thánh của văn bản Luca chương 1 câu 35b có thể hấp dẫn đối với văn bản Luca chương 2 câu 23. Một con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh dành cho Chúa. Hay với các văn bản khác của Tân Ước, trong đó Đấng Thánh hay Đấng Thánh của Thiên Chúa là một tính từ rõ ràng ám chỉ Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Dầu sao đi nữa, các đóng góp đến từ nhiều quan điểm khác nhau sẽ dẫn đưa tới những kết quả chắc chắn hơn. Bên cạnh tất cả những gì đã nói về hai văn bản Gioan chương 1 câu 13 và Luca chương 1 câu 35 cho tới nay, cũng nên nhắc tới sự kiện tư tưởng Do Thái cũng đưa ra một giáo lý tương tự. Một trong các hiện tượng ghi dấu kỷ nguyên cứu thế đó là sự kiện sinh ra không phải chịu các đau đớn vật lý. sau đây là một trong các chứng tá ý nghĩa nhất. Nó phát xuất từ sách Khải Huyền của Baruch, là một tác phẩm đồng thời với các bút tích của Thánh Gioan, tức vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai. Khi đấng cứu thế sẽ khuất phục toàn thế giới và sẽ cai trị vĩnh viễn trong hòa bình, khi đó sẽ khai trương một kỷ nguyên hạnh phúc toàn vẹn cho toàn trái đất. Phụ nữ sẽ không đau đớn trong thời thai nghén, và mệt nhọc sẽ biến mất khi họ sẽ phải cho hoa quả lòng mình chào đời. Lý do là vì thời cứu thế ấy sẽ ghi dấu sự cáo chung của hư nát và việc khởi đầu của sự không hư nát. Các rabbi Do Thái cũng lý luận như vậy. Rabbi Abbahu sống vào khoảng năm 300, khẳng định rằng trong thế giới này phụ nữ sinh con trong đau đớn, nhưng ông đã viết về thời sẽ đến rằng, trước khi cảm thấy đau đớn thì phụ nữ đã sinh con, trước khi các đớn đau xảy đến thì bà đã cho chào đời một con trai. Rabbi Josue ben Levi sống vào khoảng năm 250 và Rabbi Berekia sống vào khoảng năm 340 thì dạy rằng cuộc canh tân được báo trước cho từng phụ nữ ấy là kiểu mẫu ơn cứu độ của một phụ nữ khác, nghĩa là phụ nữ Israel trong thời cứu thế. Ngoài việc loan báo nguyên tắc giáo lý, người ta còn kể lại thí dụ bà Jochebed, mẹ của ông Môsê. Sử gia Giuse Flavio viết rằng bà cho chào đời người giải phóng tương lai của dân Israel mà chỉ đau đớn chút ít và không bị mệt nhọc giáng xuống trên người. Và ông bình luận rằng việc này xảy ra để khẳng định sự thật lời mà chính Chúa đã nói với ông Amram, chồng của bà Jochebed. Chúa đã hứa với ông rằng đứa bé mà bà Jochebed đang có thai trong bụng sẽ không bị người Ai Cập khám phá ra và giết chết. Vì việc sinh con của bà không có những kêu la đau đớn, nên bé Môsê đã không bị quân binh của Pharaon Ai Cập khám phá ra. Tính cách sinh đẻ đặc biệt của bà Jochebed được Rabbi Judah ben Sebina sống vào khoảng năm 300 nêu bật. Nó không đau đớn, cũng như trong thời gian mang thai, bà đã không cảm thấy đau đớn. Đây là dấu chỉ hiển nhiên cho thấy hình phạt chống lại bà Eva phải mang thai và sinh đẻ đau đớn không có đối với các phụ nữ công chính. Như thế sự kiện đồng trinh trong khi sinh con có ý nghĩa gì? Từ Thánh Kinh được truyền thống duyệt xét, chúng ta có thể rút tỉa ra, cảm hứng cho vài suy tư sau đây. Thứ nhất, nó là một dấu chỉ, cũng giống như các điềm lạ khác kể trong các phúc âm. Việc sinh đẻ đồng trinh là một dấu chỉ bề ngoài, chứa đựng một sứ điệp liên quan tới chính con người của Chúa Kitô. Tưởng cũng nên ghi nhận ở đây một yếu tố gây ngạc nhiên, đó là chính trong các văn bản của Do Thái giáo kể trên, sự kiện sinh đẻ không đau đớn vào thời cứu thế, không được coi như một luật trừ, được ban một cách nhưng không, hay như một sự bất thường của thiên nhiên. Trái lại, nó có giá trị dấu chỉ, vì nó thuộc một trật tự của những thực tại sâu xa hơn. Sử gia Giuse Flavio coi nó như bằng chứng cho lời ngôn sứ của Chúa. Sách Khải Huyền của Baruch coi nó như việc nổi dậy lật đổ vương quốc của sự hư nát. Còn Rabbi Judah ben Sebina cho nó là mặc khải việc các phụ nữ công chính được tha, không phải chịu hình phạt của bà Eva. Trong khi Rabbi Josue ben Levi và Rabbi Berekia thì coi đó như là lời loan báo, bảo đảm trong tương lai ơn cứu rỗi khỏi sự dữ sẽ được đổ tràn đầy trên phụ nữ Israel, nghĩa là trên toàn thể dân Chúa. Chú ý tới kiểu đọc thần học trên đây của Do Thái giáo là điều quan trọng. Sự kiện quy chiếu về mầu nhiệm, dấu chỉ thúc đẩy hướng tới thực tại nó ám chỉ. Như vậy, trong trường hợp việc sinh đẻ của Đức Maria, đâu là chiều kích Kitô học được nêu bật bởi dấu chỉ đó? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vào lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hoàng hôn tím mờ, nhà
thưa quý vị, các bạn thân mến, vì muốn nhắc nhớ con cái mình khi suy tôn thánh giá Chúa Giêsu, không được quên một hình ảnh sống động đứng dưới chân thánh giá là mẹ Maria, nên giáo hội đã có lễ Đức Mẹ Sầu Bi được kính nhớ liền ngay sau lễ suy tôn thánh giá. Từ thế kỷ thứ 14, hội thánh bắt đầu chiêm niệm, ca ngợi, suy tôn những đau khổ của Đức Trinh Nữ Maria. Bài giảng thánh Bernardo đã ca tụng sự đồng cảm lớn lao của Đức Trinh Nữ Maria rằng: trong sự thương khó của Đức Kitô, thật sự đã hoàn tất một tình bác ái lớn lao chưa từng thấy, và trong sự đồng cảm của Đức Maria, thật sự đã hoàn tất một tình bác ái lớn lao không đâu bằng, ngoại trừ tình bác ái của Đức Kitô. Ngôn sứ Isaiah đã nói: Chúa Giêsu là con người của đau khổ. Ngài đã chấp nhận mọi cực hình thể xác và tinh thần để vâng theo ý Thiên Chúa Cha là cứu độ nhân loại. Bên cạnh những đau khổ của Chúa Giêsu, đau khổ của mẹ Maria cũng vượt ngoài sức suy nghĩ của loài người, và con người không thể nào có thể diễn tả đầy đủ những sự thống khổ của Đức Mẹ. Mẹ Maria đã liên kết những đau khổ của mình với những khổ đau của Chúa Giêsu để cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại của con mẹ là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, nỗi sầu của mẹ không mang màu sắc thảm não, sụt sùi. Mẹ sầu vì nhìn thấy con một yêu dấu của mình chịu lưỡi đồng đâm thâu và chết đau thương trên thánh giá. Mẹ sầu vì nhân loại bất trung tội lỗi làm đau lòng con của mẹ và làm tan nát chính trái tim mẹ. Lý do mẹ sầu là vì mẹ đã quá yêu thương con một của mình và yêu thương thế gian. Vì thế, nỗi bi trong nỗi sầu của mẹ cũng không mang ý nghĩa quỷ nhã tuyệt vọng như là nỗi bi hùng. Mẹ anh dũng đứng dưới chân thánh giá trong nỗi đau khổ tột cùng là một hình ảnh đậm nét bi hùng. Chính chất bi hùng đó đã giúp mẹ có sức mạnh từ tinh thần đến thể chất để có thể ôm cái xác đầy thương tích rách nát của con yêu dấu vào lòng. Lời mẹ sầu bi hiệp với bài thơ Mẹ sầu bi của nhà thơ Trầm Thiên Thu: chúng con xin dâng lên mẹ lời cầu nguyện rằng, dưới chân thập tự mẹ nhìn con yêu, tử nạn tiêu điều đau đớn lòng mẹ, ngoài nghề thập tệ cớ sao đành tâm, mẹ thầm ghi nhớ lời Simeon gươm đâm thấu lòng, héo hon lòng mẹ nhìn con tắc thở trong nỗi hàm oan, đắng cay mẫu tâm hiệp công cứu chuộc, xin giúp con vượt mọi bước gian truân, vì kiếp phàm nhân buông đầy yếu đuối, sớm chiều tội lỗi nhưng vẫn tin yêu, con muốn noi theo vương mẹ người sáng, hy sinh thầm lặng vâng ý Chúa Trời. Amen.
Thank you.
8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.